tối cường phản phái hệ thống. Chương 531, ngụy trang 1, góc truyện audio.com. Đỗ gia chủ khách khí mời Tô Tín vào trong phòng khách, lúc này trong đại sảnh có một đám trưởng lão Đỗ gia và các võ giả tán tu vừa chiêu mộ. Đỗ gia chủ chỉ vào Tô Tín nói: "Vị này chính là Thanh Huyền Tử đạo trưởng, là môn khách Đỗ gia ta mới chiêu mộ, thực lực cường đại, hắn là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cường đại, cho dù là ta cũng chưa chắc thắng hắn." Lời này vừa ra, người Đỗ gia lập tức vui vẻ, lần này bọn họ mở cửa mời chào môn khách lại có thể mời chào được cường giả như thế. Những võ giả Đỗ gia vốn có chút tâm thần bất định, sau khi nhìn thấy có cường giả như thế gia nhập Đỗ gia, điều này hiển nhiên là có lòng tin vào Đỗ gia, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức an tâm lại. Đỗ gia chủ lập tức bảo người chuẩn bị yến hội, chuẩn bị mời Tô Tín và đám môn khách khác dùng cơm tẩy trần. Trên yến tiệc Tô Tín được mọi người chiếu cố trọng điểm, không chỉ có Đỗ gia chủ cùng trưởng lão liên tiếp mời rượu, những môn khách khác đều lấy lòng Tô Tín, từ đó đánh tốt quan hệ. Cả yến hội chỉ có trưởng lão thần cung cảnh của Đỗ gia là khác người. Võ giả thần cung cảnh này đại khái hơn 40 tuổi, trên trán mang theo một khí tức âm lệ, hắn không phải là người dễ sống chung. Tuy hắn ngồi trong đám trưởng lão Đỗ gia nhưng không phải người Đỗ gia, hắn là môn khách Đỗ gia. Hắn tên là Ngụy Trường Phong, gia nhập Đỗ gia làm môn khách đã có hơn 10 năm, có thể nói đã dung làm một thể với Đỗ gia, thậm chí thân phận của hắn không còn là môn khách Đỗ gia, mà là trưởng lão Đỗ gia, các môn khách mời chào được đều nghe lệnh của hắn. Vốn Ngụy Trường Phong vẫn hưởng thụ cuộc sống như vậy nhưng Tô Tín xuất hiện làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ tới gần. Thân phận của hắn đặc thù, hắn là người ngoài phải dùng thời gian cả chục năm mới có được Đỗ gia tán thành. Đạo nhân kia vừa mới gia nhập đã cướp hết danh tiếng, hơn nữa Đỗ gia chủ còn tôn sùng hắn như thế, Ngụy Trường Phong lo lắng Đỗ gia có thể giao quyền lợi quản lý môn khách cho đối phương hay không. Loại chuyện này không phải là không được, Đỗ gia là nơi rất sự thật, chỉ cần thực lực đầy đủ, Đỗ gia sẽ cấp cho ngươi vị trí nên có. Cũng tỉ như Đỗ gia vốn không xem trọng con riêng Đỗ Thần, hắn vừa thể hiện ra thực lực của mình, trực tiếp bị Đỗ gia liệt vào một trong những người kế thừa gia chủ, đãi ngộ quả thực nghiêng trời lệch đất. Hiện tại gia chủ nói đạo nhân kia không kém gì hắn, thực lực của đạo nhân có thể nghĩ, nói không chừng vị trí của mình phải đổi cho đạo nhân kia. Kết quả nhìn thấy mọi người không ngừng lấy lòng đạo nhân kia, Ngụy Trường Phong càng ngày càng khó chịu, trong một đống lời lấy lòng hắn lại lên tiếng. Không biết Thanh Huyền Tử đạo trưởng trước kia tu hành ở đâu? Có thể ở thần cung cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý cả Giang Đông không có bao nhiêu người, tại sao ta chưa từng nghe nói qua đạo trường? Nghe có người lên tiếng chất vấn Tô Tín, mọi người nơi này sừng sốt cũng im lặng như tờ. Đỗ gia chủ dẫn Tô Tín tới nơi này, rõ ràng cho thấy đã tán thành hắn gia nhập môn khách Đỗ gia, ngươi vừa nói như vậy chẳng khác gì thẩm vấn người ta, rõ ràng chính là lai giả bất thiện a hát. Sắc mặt Đỗ gia chủ trầm xuống nói. Ngụy trưởng lão, Thanh Huyền Tử đạo trưởng là ta tự mình mời gia nhập Đỗ gia, thân phận của hắn tuyệt đối không có vấn đề, ngươi đừng quá phận. Góc truyện audio.com, Ngụy Trường Phong đứng chắp tay nói. Gia chủ ta Ngụy Trường Phong, ta đến Đỗ gia vài chục năm, ta là người thế nào ngươi không biết sao? Ta đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Đỗ gia a hát. Đương nhiên ta cũng không có hoài nghi Thanh Huyền Tử đạo trưởng, hiện tại là thời khắc mấu chỗ Đỗ gia đấu tranh với Trương gia, chúng ta không nên chủ quan a hát. Đỗ gia chủ xoa xoa đầu, hắn cũng biết Ngụy Trường Phong đang suy nghĩ vì Đỗ gia. Hắn có chín thành nắm chắc Tô Tín không phải Trương gia phái tới, nếu như Trương gia có võ giả mạnh như vậy hỗ trợ đã sớm đánh tới diệt Đỗ gia rồi, còn chơi cái gì nằm vùng. Đây không phải thoát quần nói láo vẽ vời cho thêm chuyện. Cho nên cho dù biết rõ Ngụy Trường Phong đang cân nhắc vì an toàn của Đỗ gia nhưng hắn hỏi như ấy không khác gì đắc tội Tô Tín. Tô Tín cười nhẹ lắc lắc đầu nói. Đỗ gia chủ không cần để ý, Ngụy trưởng lão cũng suy nghĩ vì an toàn Đỗ gia mà thôi, tại hạ lai lịch cũng không phải không thể cho ai biết, không có gì không thể nói. Tại hạ là người Giang Đông nhưng cũng rất ít xuất hiện trên giang hồ cho nên chư vị chưa từng nghe qua tên của tại hạ là bình thường, bởi vì tại hạ tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Nghe được Tô Tín nói như vậy, trên mặt mọi người lộ ra thần thái hiểu ra. Đạo gia có vô số chi nhánh, trong đó có một đạo tên là Thái Thượng Vong Tình Đạo, chính là chi nhánh của Thái Thượng Đạo Môn hiện tại. Thái Thượng Đạo Môn ngộ đạo tu tâm, tiến cảnh chậm chạp nhưng một khi đốn ngộ thực lực gia tăng rất lớn. Mà Thái Thượng Vong Tình nhất mạch càng cực đoan hơn, được xưng muốn quên mất tất cả tình cảm thế gian, đạt tới không vui không buồn, không sợ không lo, như vậy mới có thể tiếp cận thiên đạo, sẽ lĩnh ngộ thiên đạo. Nhân số mạch này rất ít, đại bộ phận người tu đạo đều trốn trong rừng rậm lĩnh ngộ thiên đạo cho nên thực lực không tầm thường nhưng không có ai biết, việc này rất bình thường. Tô Tín tiếp tục nói, Về phần vấn đề kiếm ý càng đơn giản, bần đạo tuy lĩnh ngộ kiếm ý nhưng thật sự đụng ai cũng khoe khoang mình lĩnh ngộ kiếm ý sao? Cách chương.